năm chiếu cho hồn, đại dưới nó sẽ êm ả lần lần. Khi các bạn cho hồn tới 5 phút, rồi mình đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi. Càng ngày càng êm ả, cho nên có nhiều người hơn so với một tiếng đồng hồ. Họ thấy êm ả trong cơ thể là một căn bệnh hạnh phúc. Đó. Cho nên đi trực tiếp cái kinh hay đi làm này mà theo ông tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái pháp lý. Mà khi chúng ta soi hồn rồi thì nó êm ả một cặp, 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau thì cảm không nghe cái sự sống thế là sao nữa. Đầu đó là êm ả hết.
Kính thưa thầy, tâm muốn giác ngộ cho sự phúc lâm chung và câu cuối thầy có nói như thế này. Theo y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Trước đó thầy có nói câu này, soi hồn là gì? Soi hồn là một cái phương pháp giúp em trong việc buổi giờ. Vậy thì thưa thầy, muốn em trong việc buổi giờ là chúng ta làm cái gì?
Vậy thay vì mình thả lỏng, quan khí, thần thức, và bây giờ mình trụ tâm, tự nhiên nó mới hội tụ được. Cái bằng nó đi xuống tròn tròn kìa, cái bằng biển nó tròn kìa hơn. Cho nên quý vị thấy, lấy cái gì chứng minh hồi nãy giờ, anh Quốc cũng nói điển mà tôi cũng nói điển, và hai người này điên đi không? Bây giờ mình làm thử, mình coi thế nào. Làm một thời gian rồi mình nhìn đối phương, mình nói chuyện, nhìn ngay cái tâm linh của họ nói chuyện. Tự nhiên một hồi, họ có gian xảo, họ không có dám nói thẳng. Và họ những cái tâm trạng bất ổn. Từ từ họ thông với mình và sẽ khai hết, khai cho mình biết chuyện của họ. Thì mình sẽ nhờ cái nhân điển, cái điển của mình tập trung, mình chiếu cho đối phương được. Đó. Nhưng thôi, khi mà làm sơ hồn đúng rồi, cặp mắt không có xảo thai, thẳng thắn, không có sợ ai hết, thẳng thắn, nhìn thẳng như thế đó. Rồi trong lúc mà mình đi thăm bệnh hoạn, người bệnh ở nhà thương, mình nhìn thẳng cái tâm, nhìn thẳng. Ý mình muốn cho họ khỏe mạnh, mình nói chuyện khuyên lên mạnh. Làm sao mình tới thấy họ đỡ nặng, nhìn cái bệnh mình có thể giúp được. Thì lúc đó mình thấy được nhân nghiệp còn. Mà cái tình trường mình tốt, mình có thể truyền tình trường tốt cho họ. Trong như mà, cũng như tôi đã lấy kinh nghiệm rồi, tôi ở Manila đi trị bệnh nhân người 90 tuổi. Chết 90 tuổi. Chết già nó diễn không được, ngồi dậy không được, bây giờ làm sao? Vì chăm cứu đâu có phải cách trị được người ta. Sẽ dễ thì tôi cũng hỏi tình đơn tôi được, tôi cũng chăm cứu. Nhưng mà tôi bắt họ phải nhắm mắt, nằm đợi 15 phút. Niệm Phật, tưởng Phật. Tôi nhắm mắt 15 phút như họ. Mỗi ngày như vậy tôi làm 24 ngày. Từ mới đầu khởi đầu vô làm nội trong 3 ngày. Bắt đầu nói chuyện không được. Đầy ngày thứ nhất, chăm vô cái cơ thể yên ngủ qua ngày thứ nhì, cũng chưa nói gì, ngày thứ ba. Tôi kêu ông ngồi dậy, đỡ ngồi dậy, ra bàn ngồi ăn đàng hoàng, ngồi ăn. Ông nói chuyện ngày xưa tôi nghe. Ở nhà ngạc nhiên, ông cũng nói chuyện, ôi chứ chưa nói chuyện, ông nói. Trước tôi làm sao, bắn tôi làm sao, lại kia tôi vì tôi muốn giúp đỡ người ta, tôi cũng sợ gì hết, cái tâm nghĩ trời Phật. Tôi tin Phật, tôi không sợ gì hết, tôi chỉ sợ người ta, tôi không sợ xung âm. Không nói chuyện lớn tiếng được. Cả nhà, tôi tiếp tục cái chuyện gì tới bây giờ thì mới gần đây. Điện thoại, không nhớ, không nói chuyện. Tôi chỉ trong điện thoại vui lắm. Vì ông đi phát tiền bonus cho nhân công không? Ông là một người tốt lắm. Tâm Phật rõ ràng. Ông làm ăn mà mỗi ngày ông cho bệnh viện 20 cái giường. Để cho bất cứ bệnh nhân nào không có tiền vô đó là sạc cho trong áp cao và cấm hôn cho vi tình. Mỗi ngày 20 tới bây giờ cũng vậy, trong nhà thương trả tiền cho 20 bệnh nhân. Ông làm bao nhiêu tiền đưa cho đó, ông làm phước dữ lắm. Mà chính ông là giúp người Việt Nam bị nạn rất nhiều, muốn gì cho anh ấy. Trong lúc tôi thời kỳ tôi ở Manila, vì cái ơn đó mà tôi nên đi cứu ông, để giúp cho ông. Sắp tốt, ông xài nhân công super, ông xài tới già tới chết trong có đủ người ta. Nhân công của ông nguyên rất bình đẳng, người tâm rất tốt. Cho nên ông được khôi phục nhẹ nhàng. Bây giờ là họ nói rằng ông chỉ trả tiền mỗi giờ thôi. Vì ông bác sĩ đi trả hay chỉ sống một giờ, giờ sau không biết chuyện với con, trả tiền cho mỗi tật. Nhưng mà bây giờ ông khôi phục lại rồi. Ông bác sĩ tim ông nói rằng sao cái tim ông hoạt động, tự hoạt động thay vì ông xài bạc ly. Thường thường ông là bạc ly hoạt động, mà bây giờ tim hoạt động lại. Mới thấy cái điểm mạnh lắm. Và cái tâm thần của mình cũng quan trọng. Muốn trị một bệnh nhân phải thành tâm. Vì lý do gì? Tự bị bắt ai cứu độ chúng sanh, mình hợp tác với họ. Bệnh nhân mới được chuyển hàng sự sống. Cũng do cái luật nhân quả có hạnh giả, có hạnh đức tốt hay là không. Cho nên ở đời chúng ta phải tạo cái hạnh đức chính mình. Muốn biết thương mình, phải biết thương người, phải giúp đỡ người. Ông đó là không tiền cũng giúp người, mượn tiền ta cũng giúp người. Một ngày 20 cái dược bệnh là biết bao nhiêu tiền. Mà mổ xẻ những nhà nghèo. Ông nó có một cô làm điếm bị bệnh tim la đủ chuyện nằm đó là ông trả nhiêu tiền. Sau bệnh phục rồi rồi, cho ông thầy ông trả tiền hết rồi. Mời gia đình đem con cái nó rước đi về sống một tháng cho đi chuyện. Nhưng mà không biết ông nào được. Không biết ông tên. Ông sống được 90 tuổi. Bây giờ tôi chỉ lại tôi xin cho ông 3 tuổi nữa, 3 năm nữa. Gia đình mừng lắm. Hôm qua có điện thoại mà cảm ơn.
Kính thưa thầy, lúc soi hồn, nước miếng ra nhiều, chúng con có phải quay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sạch. Quay qua bên này nuốt tốt hơn.
Pháp soi hồn làm cho khối thần kinh bộ óc nó ổn định. Lúc ta niệm thì cái chấn động nó mới hòa hợp về cõi thân nhẹ được. Soi hồn nó sẽ giải cái nhiệt tâm càng ngày càng bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Vô niệm xong chúng ta soi hồn. Chặn các sự việc này, chặn đây nó sẽ về đây, chặn đây nó sẽ về đây, hội tụ. Một thời gian chúng ta thấy ở đây nó nặng. Cũng như có cái bánh xe chuyển chạy ngay chỗ này, nhắm con mắt, thấy ánh sáng xuất ra. Ngay ngắn, ngồi ngay ngắn như thế này, soi hồn. Từ 5 tới 15 phút là nhiều lắm. Cho nó ổn định thần kinh bộ óc. Vì thần kinh bộ óc hay hướng ngoại, bị đời lôi cuốn, thì giờ mình tập trung nó hội tụ. Thì nó mới hướng về chân giác, nó mới rời bỏ được nghiệp tâm. Soi hồn là rời bỏ nghiệp tâm. Trong lúc soi hồn, nhớ chuyện đời, chuyện làm ăn, chúng ta mới nên tập trung dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một chập thì nó giải tất cả những sự lo âu của thế sự. Suốt trong thời gian soi hồn phải chú ý ngay trung tâm chân mày, lúc nào cũng nhìn nơi đó. Tánh người hay xuyên xẻo, cái phương pháp này là sửa trị tánh người ngay ngắn. Hứa việc gì thì làm đúng việc đấy, không có sai chạy. Cha mẹ sinh ra nhưng mà sửa tánh con rất khó, chỉ con tự sửa thì mới tiến tới hòa đồng được. Soi hồn là để làm gì? Để tập trung những luồng điện trong cơ tạng của ta phát lên qua lỗ tai, qua con mắt, qua lỗ mũi. Bây giờ không có cơ hội tập trung, dùng ba ngón tay tập trung cái luồng điện nó hội tụ nơi đây. Pháp soi hồn. Ngồi phải ngay ngắn, tập trung nơi đây. Tương lai từ chỗ này nó sẽ nặng nặng và nó tất cả ánh sáng. Những người soi hồn về vô vi, tương lai mấy cái luồng điển này nó hội tụ về đây, chỗ này nó cao lên. Ở đây nó sẽ có cái vòng tròn ở đây. Vì dấu hiệu đi về không thanh tịnh.
Xin thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự. Nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển, thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo.
bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không còn độc nữa. Cho nên những người sơ hồn một thời gian, rồi bây giờ chẳng ai, rồi tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa sơ hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khả tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự bất hạnh của cổ ra.
Dạ kính bạch thầy, con xin có vài thắc mắc mong thầy giải đáp. Thứ nhất, con muốn bạch hỏi thầy sự lợi ích của phương pháp soi hồn về phương diện thiêng liêng. Dạ, câu hỏi thứ hai, con muốn bạch thầy chỉ dẫn cho con làm sao để giữ cho tâm được thanh tịnh và không phóng tâm khi mà hành thiền.
Cho nên cái tu thiền về sơ hồn là đã bắt đầu lập lại trật tự. Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư, làm con nít nằm tâm ngôi sẽ vô tư lắm. Rồi lớn lên chúng ta nhiễm trần, màu sắc, hơn thua, tranh chấp, làm cho chấn động khối óc của chúng ta càng ngày càng tiêu tụy ở trong cái tâm tối mê chấp mà thôi. Cho nên những người tu vô vi là những người gì? Những người đã bị kẹt cho trong cái thế mê chấp, mới tìm cái pháp này để giải tỏa nó ra. Cái sơ hồn là gia tăng chấn động thần kinh khối óc cho nó trở lại trung bình như lúc trẻ sinh. Còn tình đời thì chúng ta giận ai cứ nhớ hoài, nhớ một năm mà giận cả một năm. Có người giận đến ba năm không nói mặt, là bị cái khối thần kinh nó là đà theo cái chiều hướng đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại cho nó quân bình, nó cởi mở ra. Nó thấy là, ồ, cái câu lấy quán làm ăn rất đúng, người ta chửi mình là người ta đổ mình. Tại sao cái tỷ này nó không chửi mà người đó nó chửi mình, nó đừng đổ mình, thiên nhiên hay mình ghét. Cho nên cái pháp sơ hồn này lần lần nó quên cái chuyện đời, nó quên cái quá khứ. Rồi từ cái quên của quá khứ rồi á, nó trở lại, nó nhớ tất cả mà nhớ siêu hơn. Nó nhớ có hai chiều, cái đến và cái đi. Tôi sơ hồn rất hữu ích cho người tu vô vi. Hiện tại có một số người tu đã đạt được và quên tất cả những sự tranh chấp, ngay trong bản chất khó chịu trong gia đình cũng thay đổi hết. Cái thứ nhất là cái sơ hồn, cái thứ nhì là cái gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là làm sao để cho tâm được thanh tịnh và giữ cho tâm đừng bị phóng khi ngồi thiền.
Cho nên khi mà chúng ta soi hồn là chúng ta giải sự mê chấp ra. Khi mà soi hồn mà chỉ giận ai đó, ở trong đời nó cả một chương trình giận và cả một chương trình trả thù nó ra. Nó ra thét mình cứ niệm Phật cho nó ra. Nó ra thét mình phải có ngày giờ, bởi vì ngày giờ mình thâu thập vô nhiều. Bây giờ phải có ngày giờ quét dọn nó ra. Thì từ một ngày nào mà đưa tay lên vừa để vậy, nó quên hết tất cả cái sự. Thì lúc đó ngồi thiền nó không đọc. Cho nên có cái pháp để làm gì? Để khứ trượt lưu thanh, để giải ra những sự mê chấp tâm tối, rồi nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó nó mới ngồi ổn định. Cho nên chỉ mới vô thì phải làm sơ hồn, khi mình làm đúng theo trong này người ta nói. Khoan ngồi thiền, không nên ngồi thiền bây giờ, khoan ngồi thiền đi. Nghĩa là sơ hồn của chư mình, cho nó đầy đủ thần kinh nẻo hấp, nó cảm thông nguyên khí của trời đất, rồi lúc đó ngồi định, thiền định, thì nó cũng có còn động nhưng mà nó bớt. Thì từ đó mình mới gia tăng càng ngày càng quét dọn thì nó đâu còn rác nữa. Cái sự đậm là rác, mà rác do ai tạo? Mình hít vô, mình nghe này mình cũng để ý, mà thấy kia mình cũng để ý. Mà nghe ai làm được tiền được bạc, mình cũng muốn làm được tiền được bạc thì mình dấn thân trong chỗ động loạn làm sao nó không được. Còn cái này là mình bỏ nghiệp tâm, trở về thanh tịnh, thì nó mới được. Thành ra nó phải có cái đường lối, mà đằng này bây giờ nó có nhiều, nhiều đường lối giúp đỡ cho hành giả, có băng nghe, lời thuyết giảng nghe. Lời thuyết giảng đó là trụ điển để cho cái điển nó tương đồng với cái cơ cạn của con người và dẫn giải, cho nên nhiều người nghe băng rồi, cái nhắm mắt cũng quên hết. À, thì phải cố gắng nghe cho nhiều, thông cảm cho hiểu hết mọi sự việc, rồi hành, thì cái thần kinh nó mau phục. Mà chính mình là người đã hủy hoại thần kinh cơ thể, càng tu càng thấy tội lỗi của chính mình, rồi lặp lại trật tự thì nó sẽ thích. Vì trước kia giáng lâm vô tư, bây giờ phải trở về vô tư nó mới đúng. Thì bước vô tư rồi, con người mới bước vào thềm đạo để học đạo. Nó cũng phải đòi hỏi như vậy. Chứ không phải, muốn tôi muốn vô tôi ngồi, tôi thiền, tâm tôi ổn định liền, không có được. Thì mình rút động. Phải thực hành cho nó đúng, thì nó sẽ bớt.
Thưa, trong một cuốn văn giảng của Đức Thầy có nói, soi hồn là để gia tăng chấn động lực. Xin Thầy giải thích thêm.
Về soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Và tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra được thêm một hồn, cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đến được. Tinh ba của vũ trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ chúng ta sáng sáng, chúng ta tu nhờ tinh ba những khí của vũ trụ, chúng ta mới có cái hồn đi đến được. Dễ dàng.
Thưa, gia tăng chấn động lực, vậy chấn động lực là gì?
Gia tăng chấn động lực là thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta sơ hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là điều gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Thưa, thế nào là gia tăng chấn động lực?
Gia tăng đến một lần thay vì chỉ sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta sơ hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là điều gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế ạ.
Phương pháp soi hồn có cái tên rất là lạ. Có, chúng tôi xin để ông minh giải cho chữ soi hồn, soi có phải chăng là tìm hoặc là gom lại, và hồn có phải chăng là cái sự sáng suốt của ta. Vậy soi hồn phải chăng là một phương pháp để mà tìm và gom lại cái sự sáng suốt của chính mình, chứ không phải vậy?
Soi hồn là chặn những cái thần kinh, bởi vì những thần kinh này do biển hoạt động, mà luồng biển mà nó sái một chút là nó là đà, cho nên người đời hay thị phi nói chuyện người khác mà không lo cho chính mình. Sau nó chấn chỉnh cơ ốc, ổn định, đi một đường lối, thì lúc đó nó mới phát triển đi lên bên trên, nó càng phát triển, chấn động nó càng nhanh, nó càng thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn.
Làm sao mà lại pháp đó lại có thể chấn chỉnh được khối óc của con người?
Do công mình làm, bởi vì cách hướng. Con người mà ở đời cả ngày cứ thị phi chuyện người ta thì cái bộ óc nó bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra sợ sệt, ham sống sợ chết. Còn người thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, không nghĩ chuyện người ta mà chỉ sửa chuyện mình, chỉ có tiến không có lùi.
Thưa Thầy, trong một cuốn văn giảng của Đức Thầy có nói, soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh.
Đó là cái quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn, bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh không có nói vậy nữa. Đầu đó nó đàng hoàng, nhìn chỉnh cặp mắt nó được thay đổi tốt. Cái nhìn nó khác.
Bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày không soi hồn thì bệnh nó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Thì trong cái lịch con hồn, con để ý là khi con soi hồn thì cái ngón trỏ mà để bắn cho gần của mặt trang đây á, thì con thường thường con thấy cái đầu mong nó cái trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, làm như là có bị cảm nhiễm hay gì đó.
Nói là hay gì không nên tránh mạnh, để thường vậy thôi. Mà cái chú ý là mình nhìn để ăn gì đó. Có nhiều người cứ đè cái sợi răng là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đựng vô là nó ngưng hoạt động. Hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, cho nó soi hộ, cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chúng ta tôi soi cho chứ cố gì để mai tôi về trời, là hư, hư thành chứ hư khói ốc, chứ chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thi phi của ngoại cảnh mà là ô những khói ốc của tôi. Vì tập con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôn, mùi thơm, mùi túi. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ lại ta. Làm lâu ở đây nó sẽ mặt. Có những lần mà làm lâu ở đây nó nổi lên, nó hai cái xuất hiện nó tìm một giao điểm, nó phối hợp, rồi nó xoáy nó ra, đó là kiểu mô nhân chân. Mà cái ánh sáng nó chạy ra, nó chạy cắt khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu chỉ tới đâu. Con người nó thông minh. Rồi cứ tiến triển cho trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con biết gì chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đại. Vì chơi đi thành con nít, nhưng mà hiểu gì vậy?
Soi hồn, soi hồn là chặn những cái thần kinh, bởi vì những thần kinh này do điển hoạt động. Mà luồng điển mà nó sai một chút là nó là bà, cho nên người đời hay thị phi nói chuyện người khác mà không lo cho chính mình. Soi hồn nó chấn chỉnh, có óc ổn định, đi một đường lối, thì lúc đó nó mới phát triển đi lên lên trên. Nó càng phát triển, chấn động nó càng nhanh, nó càng thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn.
Con thường nghĩ rằng khi con khô, nếu mình soi hồn lâu, thì cái luồng điển nó chấn động trên điểm đầu và giữa hai chân mày. Mà nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng cho nó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu và chơi chỉ một tiếng đồng hồ. Do đó mà con mình tổ chức giảng thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thật ra con cũng không có...
Nói tới 15 phút thì anh thì làm cho cái việc khác nè. 15 phút trước là bạn đến với thầy nói chuyện cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng mấy tiếng. Anh nghĩ tới đó không? Thì anh làm 15 phút ở dưới này phải làm không một tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bờ lên trên. Cho nên là làm pháp luân thường chuyển năm 90 phút rồi. Rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới một cái tầng nó chậm hơn. Mà chủ nhân ông thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng một cái một tầng. Lúc đó có thức hoài động nó mới mở. Ánh sáng nó đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, sau hồ bỏ. Rồi cứ mở thôi.
Thế là không à, thực tế là ông đi đó là đau một cuộc đời tôi sáng đây. Nó mất trật tự, cho nên tôi chạy 5 tới 15 phút. Rồi mới cho cái thị kia nó đi lên, nó đồng hành với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra, nó mới chuyển nhà cho mình. Cái nhiều người làm thế tôi bị nhập là vậy, cãi lời tôi đó. Đi nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút không, maximum là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn, rồi anh thiền lại ngồi thiền niệm lâu, anh nghe đó. Để dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Rồi tôi đi, nhìn mắt cho anh nó là bỏ hết. Nó tập ra. Thế nên ông không người tu mất luôn. Tôi cái bà là nó tu sao? Tu sao đi luôn rồi bây giờ nó mạng dạng. Bạn Phật tử Hồng Kông, bữa nào đánh nhau nó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tôi về pháp lý, cũng sò quá, trở đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống rồi ngồi đi luôn á, không có gì nữa, chúng ta cũng ngồi trong ngồi luôn. Anh nói tôi về pháp lý, thương vô lắm. Năm đến 15 phút, rồi tôi dạy được các người Phật, để đi còn thăm quan, chứ không phải là một chỗ đâu. À, cho nên anh mới làm lại cho đúng cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm, ông Tư còn chưa có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm chi vậy? Thừa với thừa pháp tiếp. Trên giấy cắm mực đen mà. Anh hiểu cái này ha?
Hả? À, hiểu rồi. Cho còn 5 phút tới 15 phút rồi để cái thời giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi sơ hồn lâu quá, đầu nhẹ đít nặng cũng đi không được, nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó 5-6 hơi, từ 6 hơi tới 12 hơi là hết sức ngồi đó, tập cái thời gian lâu. Nó mới bật cái môn cao sáng. Nhưng bác thì cái tập thường xuyên bây giờ còn thường là ở nhà rảnh nó có làm gì. Cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi thì nó mạnh.
Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh. Xin Thầy giải thích thêm.
Quy nguyên tất cả gì tâm tự như mà hồn như chúng ta có. Mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều. Động loạn, bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên cho sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập với sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Soi hồn là để gia tăng thêm chính động lực. Xin Thầy giảng giải thêm.
Soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Và tinh ba chúng ta cần tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới hòa hợp với tung ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra rồi, hồn chúng ta xuất ra thêm một hộp, cái hộp sáng, cái hộp cũng như thể xác này nó nhỏ gọn, có thể nhìn được tung ba của vũ trụ. Thế gian như là tung ba của cha mẹ nó có thân xác, chúng ta tu một tung ba những khí của vũ trụ, chúng ta mới có cái hộp đi đến được dễ dàng. Gia tăng đến nơi là thay vì thì sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta sơ hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là điều gia tăng phù hợp cái chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, cho không phải chấn động đấm đá như thế vậy.
Soi hồn là nó có cái lý do khi chúng ta chấn như thế này, thì mấy cái luồng điện nó chạy nó chuyển tới hai con mắt nhẹ, hai lỗ tai nhẹ, sau này nó thông nó nhẹ, rồi lỗ mũi nó cũng thông nữa, ngủ mũi dài không, hai con mắt hai lỗ tai lỗ mũi là 5 cái nó thông, nó thông thì ngồi như mình nhắm mắt, nó thông nhẹ rồi mình nhắm mắt càng nhìn càng xa càng thấy rộng, nó nhẹ cái hồn mới đi được, soi hồn. Nó hội tụ lại, nó thanh nhẹ, nó mới đưa cái hồn đi được. Khi mình nghĩ hồn đi được, nó phải cầm nhắm mắt. Nếu như một cái mà cái ý lực nó muốn đi tới đó là nó phải chạy tới nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên cái pháp sơ hồn quan trọng lắm. khi mà tôi không đúng mức rồi, trong lúc mình tâm lỗ này kia chuyện đời rồi nhiều chuyện vừa nhắm mắt sơ hồn cái là quên hết. Nên trở về căn bản thanh nhẹ thôi nào. Bởi vì cái mắt điểm của mình nên nó chỉ có ba cấu, ba chỗ, sử dụng ba chỗ thôi, còn hai chỗ kia đâu có xài. Chỉ xài có ba chỗ này là đủ rồi, vừa đủ rồi, đó là chỉ xài vừa đủ, không có làm chuyện không cần thiết. Có nhiều người muốn soi hồn, soi nhẹ. Cũng có lắm. Hả? Có nói của ông Trần Cao thì xài hết. Nhưng mà nó không cần thiết là thôi. Đúng, tôi mắc điện như đó. Nói ta quả tâm tình. Đánh một mặt tay ở đây, nó sẽ ta quả tâm tình. Cái mắc điện ở đây. Nhưng còn gì hướng nam. Chuyển qua đi lên trên, nó là đứng linh mà. Mắc điện ở đây, nó cũng như Vista đi lên, đánh vô đây. Hai cái này mình, hai cái xuất điểm mình tìm một giao điểm bất ngờ sáng. Thấy rõ ràng, đi ra.
Chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định là để duy nhất ba giới thượng trung hạ tiên nhất, nhiên hậu mới tới chỗ kỳ thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân thiền định là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về kỳ nhất, nhiên hậu mới kỳ thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng, sau khi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy siêu siêu, tôi lùi trước, thích đi phơi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ này tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ, trụ một chỗ để tìm cái gì, tìm trở lại với sự thanh tịnh của chúng tôi, lúc đó là tôi không mở.
Khi hành pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp một thời gian từ 6 đến 9 năm liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chân mày, ấy là hai luồng điển hội tụ từ pháp sơ hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành giả đứng đắn và trực giác bắt đầu liên hệ với biển giới tinh không, nhắm mắt nhìn và hiểu lớn rộng hơn xưa. Pháp soi hồn rất hữu ích để tập trung tinh khí thần như tinh hoa khí hoa thần, thần hoàng hư. Luồng điển dứt khoát ấy sẽ liên hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm thức được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều và hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp lý. Pháp luân thường chuyển sẽ hóa giải tất cả sự trượt ô của cơ tạng, giải ra từ đại tiện và tiểu tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh khỏe, thiền định là các giới bên trong. Qua soi hồn và pháp luân thường chuyển, hợp nhất nhập định, nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn hòa hợp với điển giới, trực giác bén nhạy và phát triển, từ đó sẽ sửa mình chín chắn và đàng hoàng hơn xưa, được đi xe hai bánh thay vì một bánh, gọi là đào đạo song tu.
À, thưa thầy, vị này có hai câu hỏi. À, câu thứ nhất, thưa thầy, con nghe trong băng thầy nói để nhẹ tay thôi, vì mạnh tay quá làm hư thần kinh khối óc. Trong băng khác thầy nói phải nhấn mạnh huyệt trong lỗ tai, con hiểu là huyệt ở thái dương và mắt thì để nhẹ, còn ở lỗ tai thì phải nhấn mạnh, con hiểu như thế đúng hay sai?
Không nên nhấn mạnh lắm, nhưng mà nó đi tục lúc vô trong đó, nhưng vừa kín cái lỗ tai không nghe chuyện đời, để cho thần kinh ổn định đi theo cái chiều hướng phát triển đi lên. Chứ không nên nhiều người nhấn mạnh với lúc cái ngón tay vô trong có hại, không nên.
Soi hồn cho nó lâu để nó ổn định trung ương bộ đạo. Đó, thì nhiều lắm 15 phút là đủ rồi. Là cái kỳ giờ nó tăng như vậy là đã mỏi lắm rồi, 15 phút. thì cái bộ đầu ngay trung ương nó nhẹ và xương sống phía sau cằn cổ nó cũng nhẹ luôn. Thì lúc đó cái thần kinh nó càng ngày càng ổn định. Nhưng mà sửa đổi thần kinh là cũng như là sửa đổi cái số mạng các bạn. Nó phải đòi hỏi nhiều thời giờ. Thì mỗi ngày, mỗi lần, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng các bạn tu được, các bạn thấy bộ óc thần kinh của các bạn tiến qua lẹ lắm. Hồi trước tôi nói hoài, bạn không nghe, bây giờ tôi nói sơ sơ, bạn hiểu là thần kinh bạn mạnh hơn. Là tại sự rung động của các bạn nó tương đồng với sự rung động của tôi thì các bạn hiểu. Và nếu nó mạnh hơn nữa thì nó nắm cái lời nói của tôi, nó thì qua giải ra những câu có thể cứu người và giúp người được. Thế không?
Tại nhiều người nắm tánh nó soi hồn, nó cứ ra chuyện này chuyện nọ, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc. Cái đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh mới cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được người thù, rồi cảm ơn người thù luôn. Người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta phải biết lấy quán làm ăn, chứ không nên cho đó là bu vực.
Mà muốn có trí là phải thanh tịnh, cho nên nó có pháp soi hồn giải cái quả tâm ra, cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Soi hồn từ 5 đến 15 phút phải cố gắng soi hồn, nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học, nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá, tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ù ù là nó thành.
Cứ làm mà.
Nó không phải.
Nó tiếp tục làm nữa để giải.
Tiếp tục làm nữa,
cho
nó hết ù, bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô, ở ngoài tranh chấp, cái đó là nó tạo động cho cái quả can nó, rồi cái quả tâm nó không có ổn, rồi nó soi hồn thét, rồi quả tâm quả can nó ổn, rồi nó hết.
Soi hồn 15 phút, xương sống sẽ mát, óc sẽ sáng. Tập trung đó là giải nghiệp. Óc các bạn sáng mới là bất nghiệp. Còn óc các bạn còn âm u, vọng động là chỉ tạo nghiệp mà thôi.
Khi các bạn soi hồn, quả tâm xuất phát. Tự nó ra khỏi chỗ ô trời này. Và cho nó tiến về sự thánh cao sáng khó của bệnh. Nó làm pháp luân thường chuyển, nó tiếp thu những nguyên năng căn bản của Thượng Đế ra an bài. Làm cho tim gan tỳ phế thận trung bình. Trong giây phút thức âm, mọi việc ở bên trong đều cởi mở. Làm cho đến nỗi nó thống nhất ba cõi trong tiểu thiên địa này. Đạt cho thiền đến mức thanh nhẹ. Nhắm mắt là trụ, nhắm mắt là xuất. Nhắm mắt trong một cuộc bình thản nhắm. Trong cái nguyên ý ta đến đây được rồi, ta cũng sẽ ra đi. Có đến có đi rõ rệt, chứ không phải chuyện xuất hồn là chuyện lạc không. Chuyện xuất hồn là chuyện thương tình của một hành giả ngu vi, cũng là của một con người đang ôm xác phạm. Diễm Linh Quang đang kiểm soát tiểu thiên địa này, đến đây nhận học hỏi nhồi cả rồi xuất ra. Cho nên chúng ta có đầy đủ phương tiện để tự thức tâm, nhất là niệm Phật, nghĩ là hành Phật. Từ lúc nặng trược e ạch, bây giờ khai thông và chịu ngồi lên từ một tiếng sắp lên. Thì chúng ta thấy nhẹ rõ ràng,
nhẹ là phân hồn, nhẹ là làm trời, nhẹ là liên hệ bên trên, nặng là làm đặc, tức là thể xác rờ mơ đẹp đời. Có âm có dương rõ rệt, hành trong thanh tịnh quân địch, luôn hướng về sự nhà hạ nguyên khí của cả cả không vũ trụ. Nguyên khí nó hỗ trợ cho ta tất cả cuộc hành trình tại thế. Thượng đế đã quy định và giam hãm phần hồn trong tiểu thiên địa này cho đến nó tự thức và dậy đi. Cái gì đã làm cho tôi lành mạnh? Chưa nguyên khi mà tôi đã chấp nhận rước vào nội tạng của tôi và tận dụng khai thác nội tạng, nội tâm, nội thức của tôi bằng một nguyên khí dồi dào sống động bất diệt của cả càn khôn vũ trụ, tức là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đem lại sự quân bình của các hành kim mộc thủy hỏa thổ sống thời pháp luân thường chuyển. Ăn mặn cũng thành cháy, thành lập đầy đủ. Nó là một chìa khóa để dẫn tiến tâm linh. Vô cùng sống động, vô cùng hợp thờ. Hơi thở càng ngày sẽ biến thành ánh sáng trong lúc các bạn nhắm mắt. Thượng đế đã ấn ban cho một lượt một thể xác tự động tăng thôi đi đứng nằm ngồi rõ rệt như ban ngày. Chúng ta chỉ tự giải nó ra để tìm nguyên căn sẵn có rồi nắm cái nguyên căn đó mà đi. Thuộc hệ thống nào phải trở về hệ thống đó. Không có thể đem râu ông này gắn vô cầm bà kia được. Cho nên phải khó khăn trong giai đoạn tu để biết nguyên căn của chính mình. Bao nhiêu tổ chức cả càng không vũ trụ đang quan chiếu vào tâm thức của chúng ta. Kẻ thuộc nguyên điển của Quan Âm, kẻ thuộc nguyên điển Quan Thánh, kẻ thiệt nguyên điển của chư Phật chư Tiên. Pháp này là kỹ thuật để mở những sự sôi sen tại trần, rồi mới trở về nguyên căn sẵn có của hành giả, tự thức và tự thị. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn ra đi, thuộc hệ thống nào hệ thống đó sẽ đến rước các bạn. Còn nếu các bạn tu vô vi mà quên bề trên, quên thượng đế, quên trời Phật, quên căn lành, thì không bao giờ giờ phút lâm chung của các bạn được những căn lành đến rước. Phải nhớ kỹ,